Chương 4. Đức Chúa Trời chân thần duy nhất. Những nguy hiểm của hình tượng tiếp theo. Trong trường hợp đó, việc ngăn cấm ở mức độ rộng có ý nghĩa gì? Tự ý nhấn mạnh trong chính điều răn này, với lời công nhận kinh khủng gắn liền với nó, lời tuyên bố về sự ghen tương của Đức Chúa Trời và sự nghiêm khắc của Ngài trong việc trừng phạt người vi phạm. Chúng ta có thể nghĩ rằng điều răn này thật sự phải rất quan trọng. Nhưng có phải thật như vậy không? Câu trả lời là có. Kinh Thánh cho chúng ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và hạnh phúc thuộc linh của con người đều gắn liền với nó. Hai suy nghĩ trước mắt chúng ta giải thích đầy đủ tại sao điều răn đã được nhấn mạnh rõ ràng như vậy. Hai dòng tư tưởng này liên quan đến lẽ thật, chứ không phải tính hữu ích thật sự hay giả định của hình tượng. Lẽ thật đó là, thứ nhất, hình tượng làm ô danh Chúa vì chúng che khuất vinh hiển của Ngài. Hình ảnh của những vật ở trên trời, mặt trăng, ngôi sao và dưới đất, con người, thú vật, chim chóc, côn trùng và trong biển cả, cá, động vật có vú, loài giáp xác, hoàn toàn không phải là hình ảnh của đấng sáng tạo. Calvin đã viết, hình ảnh thật của Đức Chúa Trời không thể được tìm thấy trong cả thế giới. Do đó, vinh hiển của Ngài bị ô uế và lẽ thật của Ngài bị sai lạc bởi sự dối trá hãy khi nào chúng ta đặt Ngài trước mắt chúng ta trong hình dạng nhìn thấy được. Cho nên, tưởng tượng bất kỳ hình ảnh nào về Đức Chúa Trời, tự thân nó không là tôn kính Chúa, và sự hoài nghi của Ngài bị pha trộn bởi sự sai lạc này, và Ngài được hiểu khác với bản chất thật của Ngài. Điều muốn nói ở đây không chỉ là hình tượng mô tả Đức Chúa Trời có thân thể, tay, chân, trong khi thực tế Ngài không hề có. Nếu đây là lý do duy nhất để phản bác hình tượng, thì những hình ảnh về Đấng Christ là vô tội. Nhưng vấn đề thật sự đi xa hơn nhiều. Thực chất của việc phản đối hình ảnh và tượng chạm là vì chúng chắc chắn che đậy hầu hết, nếu không phải là tất cả, lẽ thật về bản chất và bản tính cá nhân của một hữu thể thiên thượng mà chúng mô tả. Hình ảnh minh họa, Aaron là một con bò vàng, tức là tượng con bò, xem đó là hình ảnh thấy được của Đức Giê-hô-va, một Đức Chúa Trời toàn năng đã đem Israel ra khỏi Ai Cập. Rõ ràng, bức tượng là nhằm tôn vinh Ngài, là một biểu tượng phù hợp cho sức mạnh vĩ đại của Ngài. Nhưng cũng không khó để nhận thấy rằng một hình ảnh như vậy thật ra xúc phạm Ngài. Vì một người có thể hình thành khái niệm về bản tính đạo đức, về sự công chính, sự nhân từ và sự kiên nhẫn của Chúa từ đâu khi nhìn vào một con bò như vậy? Cho nên, bức tượng của Aaron che mất sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Tương tự, tính chất bi kịch của cây thập tự làm mờ vinh quang của Đấng Christ vì nó che giấu thần tính của Ngài, sự chiến thắng của Ngài trên thập tự giá và vương quốc hiện tại của Ngài nữa. Cây thập tự biểu lộ sự yếu đuối trong nhân tính nhưng che đậy sức mạnh thiên thượng của Ngài. Nó mô tả thực tế nỗi đau thương, che khuất niềm vui và năng quyền của Ngài. Trong cả hai trường hợp, biểu tượng đều không phù hợp, nhất là vì nó không biểu thị đúng điều phải biểu thị. Tất cả những biểu tượng hữu hình khác về Đức Chúa Trời cũng đều như vậy. Cho dù chúng ta có thể nghĩ gì đi nữa về nghệ thuật trong tôn giáo từ góc độ văn hóa, thì chúng ta cũng không nên mong đợi những tranh ảnh về Đức Chúa Trời bày tỏ vinh hiển của Ngài khiến chúng ta phải thờ phượng Ngài. Vì sự vinh hiển Ngài chính là điều mà những bức tranh đó không bao giờ có thể bày tỏ được. Và đó là lý do Đức Chúa Trời thêm vào điều răn thứ hai lời ám chỉ đến chính Ngài là kỵ tà để trả thù những người không vâng phục Ngài. Vì sự ghen tương của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là lòng sốt sắng duy trì vinh hiển của chính Ngài là điều gặp nguy hiểm khi những hình tượng này được sử dụng trong sự thờ phượng. Trong Ê-sai chương 40 câu 18, sau khi tuyên bố cách sống động, sự vĩ đại không thể đo lường của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh hỏi chúng ta, vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Câu hỏi không cần trả lời, chỉ là một sự yên lặng bao trùm. Mục đích là nhắc chúng ta rằng thật vô lý cũng như bất kính khi nghĩ rằng hình tượng được làm theo một tạo vật nào đó như cách hình tượng được tạo dựng có thể trở thành chân dung có thể chấp nhận được của đấng sáng tạo. Đây cũng không phải là lý do duy nhất để cấm chúng ta dùng hình tượng trong sự thờ phượng. Thứ hai, hình tượng lừa dối chúng ta. Chúng truyền đạt những suy nghĩ sai về Đức Chúa Trời. Chính sự không tương xứng với những điều chúng ta mô tả Ngài làm méo mó những suy nghĩ của chúng ta về Ngài và gieo vào tâm trí chúng ta mọi sai lầm về bản tính và ý muốn của Ngài. Vì làm tượng Đức Chúa Trời hình con bò nên Aaron đã làm cho Israel nghĩ về Chúa là một hữu thể có thể chấp nhận sự thờ phượng theo kiểu điên cuồng. Cho nên, lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va mà Aaron tổ chức Xuất Ai Cập ký chương 32 câu 5 trở thành một cuộc vui chơi đáng hổ thẹn. Hơn nữa, trong lịch sử, việc dùng cây thập tự như một phương tiện trợ giúp khi cầu nguyện đã khuyến khích con người xem sự cầu nguyện ngang với việc nghiền ngẫm về sự đau đớn thể xác của Đấng Christ. Điều đó khiến họ có suy nghĩ không lành mạnh về giá trị thuộc linh của nỗi đau thể xác và ngăn cản họ hiểu cứu Chúa phục sinh. Những ví dụ này cho thấy hình tượng bóp méo chân lý về Đức Chúa Trời trong tâm trí con người như thế nào. Về mặt tâm lý, chắc chắn rằng nếu bạn có thói quen tập chú tư tưởng vào tượng hay hình của đấng bạn sắp cầu nguyện, thì bạn sẽ nghĩ đến đấng đó và cầu nguyện với đấng đó theo như cách hình tượng mô tả Ngài. Vì thế, theo ý nghĩa này, bạn sẽ cúi xuống và thờ lại hình tượng đến mức thần tượng không thể cho bạn biết lẽ thật về Đức Chúa Trời. Thì khi đó, bạn sẽ không thờ phượng Ngài bằng lẽ thật. Đó là lý do Đức Chúa Trời cấm bạn và tôi lợi dụng tượng hay hình tượng trong sự thờ phượng. Hình tượng kim loại và hình tượng trong trí. Nhận thức rằng tượng và hình của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta về Ngài chỉ ra một lĩnh vực xa hơn, mà trong đó việc ngăn cấm trong điều răn thứ hai được áp dụng. Điều răn này cấm chúng ta làm hình tượng Đức Chúa Trời bằng kim loại thể nào, thì cũng cấm chúng ta tưởng tượng hình tượng của Ngài trong trí thể ấy. Tưởng tượng Đức Chúa Trời trong đầu cũng vi phạm điều răn thứ hai như tưởng tượng Ngài qua hình tượng. Chúng ta thường nghe những câu như: tôi thích nghĩ đến Đức Chúa Trời như một kiến trúc sư vĩ đại, hoặc một nhà toán học hay một nghệ sĩ. Tôi không nghĩ về Đức Chúa Trời như một quan án. Tôi thích nghĩ về Ngài đơn giản là một người cha. Từ kinh nghiệm, chúng ta biết những lời nhận xét kiểu này thường mở đầu cho sự phủ nhận điều Kinh Thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Có thể nhấn mạnh cách tối đa rằng những ai cho mình quyền tự do nghĩ về Đức Chúa Trời theo điều họ thích là đang vi phạm điều răn thứ hai. Giỏi lắm, họ có thể nghĩ về Đức Chúa Trời trong hình ảnh của con người, một người lý tưởng hoặc một siêu nhân. Nhưng Đức Chúa Trời không thuộc loại người nào cả. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài, nhưng chúng ta không được cho rằng Ngài cũng hiện hữu trong hình thể như chúng ta. Nghĩ về Chúa như vậy là không biết gì về Ngài cả. Mọi thần học suy đoán dựa trên lập luận triết học hơn là mặc khải trong Kinh Thánh đều sai lầm chỗ này. Phao-lô cho chúng ta biết kết quả của loại thần học này: thế gian bởi sự khôn ngoan riêng không nhận biết Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 21. Đi theo trí tưởng tượng của lòng người trong lĩnh vực thần học là cách duy trì sự thiếu hiểu biết Chúa và cách trở thành người thờ thần tượng. Trong trường hợp này, thần tượng là hình ảnh sai về Đức Chúa Trời trong tâm trí, hình thành từ sự suy đoán và tưởng tượng của chính người đó. Từ sự nhận biết này, mục đích tích cực của điều răn thứ hai trở nên rõ ràng. Về phương diện tiêu cực, đây là lời cảnh báo về những hình thức thờ phượng và thói quen tôn giáo dẫn chúng ta đến chỗ làm ô danh Đức Chúa Trời và bóp méo lẽ thật của Ngài. Về mặt tích cực, đây là lệnh để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo siêu việt, mầu nhiệm và không dò được vượt khỏi tầm tưởng tượng hay suy đoán triết học của chúng ta. Và do đó, nó là lệnh cho chúng ta tự hạ mình, lắng nghe và học biết Ngài, rồi để Ngài dạy chúng ta Ngài là ai và chúng ta nên nghĩ về Ngài thế nào. Đức Chúa Trời phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ê-sai chương 55, câu 8 và câu 9. Phao-lô cũng nói với giọng tương tự: Ôi, sao nhiệm tay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời? Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo Ngài nào ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng Chúa? Roma chương 11, câu 33 và câu 34. Đức Chúa Trời không phải loại người như chúng ta. Sự khôn ngoan, mục đích, thang giá trị và cách hành động của Ngài khác xa với chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể đoán bằng trực giác hoặc suy ra theo phép loại suy từ khái niệm về con người lý tưởng của chúng ta. Chúng ta không thể biết Ngài trừ phi Ngài phán và nói với chúng ta về chính Ngài. Nhưng thực tế là Ngài có phán với chúng ta. Ngài phán với và qua các tiên tri cùng các sứ đồ, và Ngài phán bằng lời nói lẫn hành động của chính con Ngài. Qua sự mặc khải này là sự mặc khải có sẵn cho chúng ta trong Kinh Thánh, chúng ta có thể hình thành một khái niệm đúng đắn về Đức Chúa Trời. Nếu không có sự mặc khải này thì chúng ta không bao giờ có được khái niệm đó. Vì vậy, có vẻ như là tác động tích cực của điều răn thứ hai là nó buộc chúng ta phải hình thành những suy nghĩ về Đức Chúa Trời từ chính lời của Ngài chứ không từ bất kỳ một nguồn nào khác. Việc cho rằng đây là ý chính tích cực của điều răn thứ hai có vẻ rõ ràng ngay chính trong hình thức điều răn được ban ra. Khi cấm làm tượng chạm và thờ phượng hình tượng, Đức Chúa Trời tuyên bố chính Ngài là đấng ghen tuông sẽ hình phạt tất cả những ai ghét Ngài theo ý nghĩa xem thường điều răn của Ngài, chứ không phải chỉ những người thờ hình tượng như đã nói. Điều đương nhiên và ai cũng nghĩ tới trong ngữ cảnh là lời đe dọa cụ thể cho những người sử dụng hình tượng. Nhưng tại sao lời đe dọa của Chúa lại được tổng quát hóa? Chắc chắn là để giúp chúng ta nhận biết rằng ai làm tượng chạm và sử dụng chúng trong sự thờ phượng để rồi hình thành quan điểm thần học từ những tượng chạm đó sẽ có khuynh hướng lơ là ý muốn đã được bày tỏ của Đức Chúa Trời. Một tâm trí chưa đầy hình tượng là tâm trí chưa học biết cách yêu mến và chú tâm vào lời Chúa. Những người trông cậy vào hình tượng do con người làm ra bằng vật liệu hay sự tưởng tượng để dẫn họ đến với Đức Chúa Trời chắc chắn không xem trọng sự mặc khải của Ngài như đáng phải xem. Trong phục truyền luật lệ ký chương 4, chính Môi-se giải thích việc cấm dùng hình tượng trong sự thờ phượng theo đúng những ý này. Xem việc làm tượng chạm là điều đối lập với sự chú ý đến lời Chúa và các điều răn, như thể hai điều này hoàn toàn loại trừ nhau. Ông nhắc dân chúng rằng dù họ nhìn thấy biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời tại Sinai, nhưng họ không nhìn thấy hình ảnh thấy được của chính Đức Chúa Trời mà chỉ nghe tiếng Ngài. Tại chân núi, ông khuyên dục họ tiếp tục sống với lời của chính Đức Chúa Trời văng vẳng bên tai để hướng dẫn họ, và không có một hình ảnh nào được cho là của Đức Chúa Trời làm họ phân tâm. Vấn đề đã rõ ràng. Đức Chúa Trời không cho họ thấy hình ảnh thấy được của chính Ngài, nhưng Ngài phán với họ. Do đó, bây giờ họ không cần phải tìm kiếm những biểu tượng hữu hình của Đức Chúa Trời mà chỉ đơn giản vâng lời Ngài. Nếu cho rằng Môi-se lo sợ dân Israel sẽ mượn những kiểu mẫu hình tượng từ các quốc gia thờ hình tượng xung quanh, thì câu trả lời của chúng ta là chắc chắn ông có lo sợ. Và đây chính là điều muốn nói. Tất cả hình tượng nhân tạo về Đức Chúa Trời, cho dù bằng kim loại hay trong tâm trí, đều thật sự là những đồ nghề vay mượn từ một thế giới tội lỗi và bất kính. Do đó, chắc chắn là không hợp với lời thánh của Đức Chúa Trời. Làm tượng Đức Chúa Trời là hình thành ý nghĩ về Chúa từ nguồn của con người, thay vì từ chính Đức Chúa Trời. Đây chính là sai lầm của việc làm tượng chạm. Nhìn vào Đức Chúa Trời chân thật. Vấn đề đặt ra cho tất cả chúng ta từ dòng tư tưởng mà chúng ta đang theo đuổi là chúng ta giữ điều răn thứ hai đến mức độ nào? Giả sử không có hình tượng con bò trong hội thánh chúng ta đang nhóm lại, và có lẽ chúng ta cũng không có hình thập tự giá trong nhà. Dù chúng ta có thể treo trên tường vài bức hình Chúa Giê-xu mà chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng chúng ta có chắc Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, một Giê-hô-va ba ngôi hiệp một không? Chúng ta có thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật bằng lẽ thật không? Hoặc những suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời là như vậy, nhưng trong thực tế, chúng ta không tin vào Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo mà là thần nào khác, giống như những người theo Hồi giáo hay Do Thái giáo hay Chứng nhân Giê-hô-va không tin Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo mà tin vào thần khác chăng? Bạn có thể trả lời, làm sao tôi biết được? Đây là cách kiểm tra. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh đã phán trong Con Ngài. Ánh sáng của tri thức về sự vinh quang của Ngài được ban cho chúng ta qua Chúa Jesus Christ. Tôi thường xuyên tin cậy vào thân vị và công tác của cứu Chúa Jesus để bày tỏ cho tôi biết chân lý cuối cùng về bản chất và ân sủng của Đức Chúa Trời không? Tôi có nhìn thấy tất cả mục đích của Đức Chúa Trời đều tập trung vào chính Ngài không? Nếu tôi có thể nhìn thấy như vậy, trong tâm trí và tấm lòng đi đến Gô-gô-tha, nắm lấy giải pháp Gô-gô-tha, thì tôi có thể biết rằng tôi thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, và Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, rằng hiện giờ tôi đang tận hưởng sự sống đời đời, theo định nghĩa của chính cứu Chúa chúng ta. Sự sống đời đời là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến. Giăng chương 17, câu 3. Ghi chú thêm, 1993. Số lượng thư gửi đều đặn trong mấy năm qua đã minh chứng rằng việc tôi ngăn cản sử dụng hình tượng Đức Chúa Trời cho mục đích giảng dạy hay bồi linh là đi quá xa. Có phải vậy không? Có ba lập luận chống lại ý kiến này. Thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời đòi hỏi sự bày tỏ mang tính thẩm mỹ Cơ Đốc thông qua nghệ thuật tạo hình, không thua gì đòi hỏi bày tỏ đạo đức Cơ Đốc qua tình yêu gia đình và hàng xóm. Thứ hai, trí tưởng tượng là một phần trong bản chất con người mà Chúa đã dựng nên và phải được thừa nhận và thể hiện thay vì biêu xấu và đè nén trong mối tương giao với Đấng sáng tạo. Thứ ba, hình ảnh, thập tự giá, biểu tượng, tượng và hình của Chúa Giê-xu thật sự khơi gợi lòng tận hiến, đều sẽ suy giảm nếu không có hình ảnh. Nguyên tắc của lập luận thứ nhất chắc chắn là đúng, nhưng cần được áp dụng cách thích hợp. Nghệ thuật tượng trưng có thể giúp ích cho sự thờ phượng theo nhiều cách, nhưng điều răn thứ hai vẫn nghiêm cấm bất cứ điều gì được cho là hình tượng tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Nếu các bức tranh, bức vẽ và tượng của Chúa Giê-xu, tức Con Nhập Thể, luôn được xem là biểu tượng về sự toàn hảo của con người trong nền văn hóa đó, người Anglo-Saxon da trắng, người Phi Châu da đen, người Trung Hoa da vàng hay bất cứ màu da nào, thay vì ám chỉ hình dạng thật sự của Chúa thì không có gì nguy hại cả. Nhưng vì không một đứa trẻ hay người lớn chất phác nào xem những bức tranh đó theo cách này, nên theo ý tôi thì bỏ chúng đi là cách khôn ngoan hơn. Nguyên tắc của lập luận thứ hai cũng đúng, nhưng cách áp dụng theo Kinh Thánh là dùng lời nói và sự tưởng tượng qua thị giác để thưởng thức kịch tính và kỳ diệu của những việc làm mang tính lịch sử của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy trong các sách tiên tri, thánh thi và khải huyền, thì tốt hơn dùng lời nói và trí tưởng tượng chống lại điều răn thứ hai bằng cách dựng nên những hình ảnh bất động đại diện cho Ngài. Đối với lập luận thứ ba, vấn đề là ngay khi chúng ta xem hình tượng có tính đại diện thay vì tượng trưng, thì những hình tượng đó bắt đầu phá hủy sự tận hiến mà nó khơi gợi. Tránh cạm bẫy này là một điều khó cho con người, nên một lần nữa, lời khuyên khôn ngoan là cách an toàn và tốt hơn là học cách không dùng đến chúng. Có những điều không đáng cho chúng ta mạo hiểm.